Trần Quang Diệu, không rõ năm sinh, mất năm 1802.
Vô đoan hữu lục anh hùng phổ, túy mặc lâm ly bất tự cầm. Nghĩa, nào phải vô cớ mà chép chuyện anh hùng, mực say lâm ly không thể ngăn lại được đó thôi. Các tài liệu xưa nay đều nói rằng, Trần Quang Diệu sinh trưởng tại làng Ân Tín, huyện Hoài Ân, nay thuộc tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, trong một dịp đi khảo sát tại Đà Nẵng, vào cuối năm 1997, chúng tôi lại tìm thấy một ngôi mộ cổ và một bản phổ ý. Ngôi mộ cổ ấy là mộ của mẹ Trần Quang Diệu, nằm ở ngoại vi thành phố Đà Nẵng, và bản phổ ý ấy là phổ ý của dòng họ Trần Quang Diệu. Cả hai tư liệu này đều nói Trần Quang Diệu là người Quảng Nam. Đó là hai tư liệu quý, nhưng bản thân hai tư liệu đó vẫn chưa đủ để có thể khẳng định một cái gì khác hẳn trước đây. Trong lúc chờ đợi kết quả phân tích giá trị văn bản của bản phổ ý và chờ đợi thêm kết quả của những đợt khảo sát mới, chúng tôi chỉ xin sơ bộ giới thiệu qua như trên mà thôi. Trần Quang Diệu sinh năm nào chưa rõ. Một số chuyện kể dân gian nói rằng, trước khi trở thành một trong những vị hổ tướng của Tây Sơn, Trần Quang Diệu từng có mối quan hệ khá thân tình với Nguyễn Nhạc. Và như vậy, cũng có thể đoán định là tuổi tác của Nguyễn Nhạc với Trần Quang Diệu bằng hoặc giả là chênh lệch nhau không bao nhiêu. Khi Nguyễn Nhạc dựng cờ xướng nghĩa ở Tây Sơn, Trần Quang Diệu là một trong số những người nhiệt liệt hưởng ứng sớm nhất. Ông và vợ là Bùi Thị Xuân được Bộ Chỉ huy Tây Sơn tin cậy, trao phó những chức vụ ngày càng lớn. Năm 1788, Trần Quang Diệu đã sát cánh với Quang Trung Nguyễn Huệ trong cuộc hành quân thần tốc ra Bắc để chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược với quân Mãn Thanh. Và trong trận Ngọc Hồi Đống Đa, Tết Kỷ Dậu 1789, Trần Quang Diệu là một trong những vị tướng đã lập công xuất sắc. Bây giờ, nếu các đô đốc như Đặng Xuân Bảo, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Văn Tuyết, Đặng Tiến Đông được trao quyền chỉ huy những đạo quân riêng, thì các tướng lĩnh cao cấp khác như Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân, Võ Văn Dũng, Trần Quang Diệu, v.v. lại cùng với Quang Trung Nguyễn Huệ chỉ huy đạo quân chủ lực đánh thẳng vào Hà Hồi và Ngọc Hồi. Thắng lợi vang dội ở Hà Hồi và đặc biệt là Ngọc Hồi đã chứng tỏ biệt tài cầm quân của Quang Trung Nguyễn Huệ và các tướng lĩnh Tây Sơn, trong đó có Trần Quang Diệu. Nhờ công lao trong cả quá trình tham gia khởi nghĩa, năm 1790, Trần Quang Diệu được Quang Trung Nguyễn Huệ bổ làm đốc trấn Nghệ An. Với chức vụ đó, Trần Quang Diệu đã cùng với trấn thủ Nguyễn Văn Thận nhanh chóng ổn định xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân trấn Nghệ An có thể yên tâm làm ăn sinh sống. Cũng trong thời gian làm đốc trấn Nghệ An, cùng với trấn thủ Nguyễn Văn Thận, Trần Quang Diệu đã có công tổ chức thực hiện việc xây dựng Phượng Hoàng Trung Đô. Thực tế cho thấy, Trần Quang Diệu là một trong những người rất có tài năng trong lĩnh vực đặc biệt này. Dưới thời Quang Toản, Trần Quang Diệu được phong tới thiếu phó. Vì thế, giả sử xưa vẫn thường gọi ông là Quang Thiếu Phó. Trong cuộc đối đầu quyết liệt với Nguyễn Ánh, Trần Quang Diệu là người lập được rất nhiều công lao. Ông đã nhiều phen đánh cho quân của Nguyễn Ánh phải thất điên bát đảo. Trận đánh lớn nhất của Trần Quang Diệu đối với Nguyễn Ánh là trận Quy Nhơn năm 1801. Bây giờ, quân Nguyễn Ánh trong thành này do viên tướng khét tiếng là Võ Tánh cầm đầu. Sát cánh với Võ Tánh, còn có một văn thần cao cấp là Ngô Tùng Châu. Sau 14 tháng trời liên tục vây hãm, cuối cùng Trần Quang Diệu đã hạ được thành Quy Nhơn, tức thành Bình Định. Võ Tánh và Ngô Tùng Châu đều phải tự tử. Sau khi chiếm được thành Quy Nhơn, Trần Quang Diệu đã có một việc làm được người đời khen là tướng nhân đức. Việc làm đó là chôn cất Võ Tánh và Ngô Tùng Châu rất tử tế, đồng thời tha mạng cho tất cả tướng sĩ của Nguyễn Ánh còn sót lại ở trong thành. Và cũng sau chiến thắng Quy Nhơn, Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng cầm quân đóng tại thành này. Năm 1802, trong một trận ác chiến với quân Nguyễn Ánh ở Nghệ An, Trần Quang Diệu cùng vợ là Bùi Thị Xuân bị bắt. Sau nhiều lần tìm cách chiêu hàng mà không được, Nguyễn Ánh đã xử tử cả gia đình ông một cách vô cùng dã man. Ông bị lột da, còn vợ con ông thì bị voi giày.
Nguyễn Văn Tuyết, không rõ năm sinh và năm mất.
Ra sức trừ khử sự đau khổ cho dân, vì cả cõi đời này mà tiêu diệt hết mọi sự bất bình, đó là sở nguyện của ta. Nguyễn Văn Tuyết, người huyện Tuy Viễn, Phủ Quy Nhơn, nay thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, sinh và mất năm nào chưa rõ. Có truyền thuyết dân gian nói rằng ông là cháu họ của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ, nhưng không thấy tài liệu thư tịch nào xác nhận điều này. Theo Nguyễn Trọng Trì và theo một vài chuyện kể dân gian thì trước năm 1771, Nguyễn Văn Tuyết là một trong số những người du thủ du thực, sống phiêu bạt khắp đó đây. Sau nhờ một người thầy dạy võ hết lòng yêu thương chỉ vẽ, lại còn đem con gái gả cho, Nguyễn Văn Tuyết đã trở thành người quyết chí đem tài sức của mình ra cứu khổ cho dân. Ông cùng vợ về quê nhà, tham gia khởi nghĩa Tây Sơn và nhanh chóng được anh em Tây Sơn trọng dụng. Là bậc võ nghệ cao cường, lại giàu mưu lược và có biệt tài cầm quân, Nguyễn Văn Tuyết được phong dần lên đến đô đốc. Năm 1788, trước khi rút về Phú Xuân, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã thành lập một bộ chỉ huy quân đội Tây Sơn ở Bắc Hà và giao cho Đại Tư Mã Ngô Văn Sở đứng đầu. Trong bộ chỉ huy ấy có đô đốc Nguyễn Văn Tuyết. Cuối năm 1788, 29 vạn quân Mãn Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu đã tràn sang xâm lược nước ta. Trước tình thế nguy cấp đó, Đại Tư Mã Ngô Văn Sở đã triệu tập một cuộc hội nghị quân sự cao cấp ngay tại thành Thăng Long. Hội nghị đã thống nhất hai vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Một là phải cấp báo cho Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ ở Phú Xuân. Hai là triệt để thực hiện ý kiến xuất sắc của Ngô Thì Nhậm, rút quân về Tam Điệp và Biển Sơn để bảo toàn lực lượng, chờ cơ hội đánh trận quyết định số mạng của quân xâm lược Mãn Thanh. Người được Bộ Chỉ huy quân đội Tây Sơn ở Bắc Hà tin cậy, trao phó trọng trách gấp rút trở về Phú Xuân một cách an toàn để cấp báo tình hình nguy cấp cho Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ là Đô Đốc Nguyễn Văn Tuyết. Khi Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế ở núi Bân, Huế, Đô Đốc Nguyễn Văn Tuyết được trao trách nhiệm gấp rút chuẩn bị cho cuộc hành quân thần tốc ra Bắc Hà. Khi Quang Trung Nguyễn Huệ cầm quân ra Bắc, Đô Đốc Nguyễn Văn Tuyết có vinh dự được cùng hành quân ra. Tại Nghệ An và Thanh Hóa, Đô Đốc Nguyễn Văn Tuyết vừa có công tuyển lựa, lại vừa có công huấn luyện cấp tốc cho binh sĩ của Tây Sơn. Tại Tam Điệp và Biển Sơn, Quang Trung Nguyễn Huệ chia quân làm năm đạo, nhất tề tiến thẳng ra Bắc. Hai trong số năm đạo ấy là thủy quân và một trong hai đạo thủy quân ấy do chính Đô Đốc Nguyễn Văn Tuyết chỉ huy. Đó là một vinh dự lớn, cũng là một vinh dự lớn của Nguyễn Văn Tuyết. Theo kế hoạch của Quang Trung Nguyễn Huệ, đạo thủy quân do Đô Đốc Nguyễn Văn Tuyết chỉ huy có nhiệm vụ vượt biển tiến vào khu vực sông Lục Đầu, tiêu diệt một bộ phận lực lượng của Lê Chiêu Thống đang đóng giữ tại đây. Sau đó, tiến lên uy hiếp phía đông của thành Thăng Long, tạo cơ hội cho đạo quân chủ lực có thể tràn lên một cách dễ dàng. Và Đô Đốc Nguyễn Văn Tuyết đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần rất đáng kể vào thắng lợi chung của quân đội Tây Sơn trong trận quyết chiến chiến lược Ngọc Hồi Đống Đa lịch sử. Sau trận đại phá quân Mãn Thanh, Đô Đốc Nguyễn Văn Tuyết tiếp tục có thêm nhiều cống hiến đối với chính quyền của Quang Trung Nguyễn Huệ. Ông là một trong những võ quan cao cấp nhất, một trong những chỗ dựa quan trọng của Quang Trung Nguyễn Huệ về hoạt động của các lực lượng vũ trang. Năm 1792, Quang Trung Nguyễn Huệ đột ngột qua đời. Vua kế vị là Quan Toản không đủ năng lực, càng không đủ uy tín để giữ gìn và phát huy những thành tựu của vua cha để lại. Chính quyền của Quan Toản bị chia rẽ và mất đoàn kết ngày càng nghiêm trọng. Lợi dụng cơ hội đó, Nguyễn Ánh đã liên tục tổ chức phản công. Năm 1802, Nguyễn Ánh chiếm lại được toàn cõi nước ta, triều Nguyễn được dựng lên kể từ đó. Thời Nguyễn, một trong những chính sách lớn được đặt ra là trả thù một cách thậm tệ đối với những người theo Tây Sơn. Nhiều thuyết nói rằng đô đốc Nguyễn Văn Tuyết đã bị Nguyễn Ánh giết hại. Tuy nhiên, cũng có thuyết nói rằng Nguyễn Văn Tuyết đã trốn được và sống mai danh ẩn tích cho đến ngày qua đời. Hiện chưa rõ ông thọ bao nhiêu tuổi. Nay, tại đường Hoàng Diệu, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, có một ngôi đền thờ cũng là nhà thờ của dòng họ Nguyễn Văn Tuyết. Ở đấy, con cháu Nguyễn Văn Tuyết vừa thờ tổ tiên của mình, đó là Đô Đốc Nguyễn Văn Tuyết, lại vừa thờ Đô Đốc Long. Đô Đốc Long nói đến đây, có lẽ là Đô Đốc Đặng Văn Long, người huyện Tuy Viễn, Phủ Quy Nhơn, nay thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, tức là đồng hương với Nguyễn Văn Tuyết. Theo lời giải thích của dòng dõi Nguyễn Văn Tuyết, thì sở dĩ họ thờ Đô Đốc Long tại đây, vì sinh thời, Đô Đốc Long là thầy dạy võ của Nguyễn Văn Tuyết. Tuy nhiên, tư liệu về Đô Đốc Đặng Văn Long còn quá sơ sài, cho nên chúng tôi chưa dám giới thiệu gì về ông.
Bùi Thị Xuân, không rõ năm sinh, mất năm 1802.
Cổ kim bất phạm chân anh hùng, năng ngự ngoại hồi vi thượng công, tráng tai thị xuân kỳ nữ tử, thống xuất tỳ hưu biển Tây Đông. Tổ tông cương thổ bất dung vong, nam nhi tử tất tại sa trường, nam nhi bất hướng sa trường tử, cao ca nhất khúc kháng thị xuân. Mấy câu thơ trên có nghĩa là: xưa nay chẳng thiếu các bậc thực sự anh hùng, có thể ngăn giặc ngoài làm nên công cao. Mạnh thay Bùi Thị Xuân, người con gái lạ lùng, cầm quân vùng vẫy khắp Tây Đông, đất đai tổ tông không thể để mất. Nam nhi hẳn nhiên phải chết ở chốn xa trường. Nếu nam nhi mà không hướng về xa trường để chết, hát lớn một khúc ca mà xem gương Bùi Thị Xuân. Bùi Thị Xuân người làng Xuân Hòa, huyện Bình Khê, nay thuộc tỉnh Bình Định. Sinh năm nào chưa rõ, bà là vợ của thiếu phó Trần Quang Diệu. Vì thế, người đời vẫn thường gọi bà là bà thiếu phó. Năm 1771, khi Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn, bà cũng là một trong những người nhiệt liệt tham gia ở hưởng ứng đầu tiên. Trong đợt khởi nghĩa Tây Sơn nói riêng và trong lịch sử quân sự Việt Nam nói chung, Bùi Thị Xuân là một hiện tượng rất đặc biệt. Cùng với chồng và hàng vạn các nghĩa sĩ Tây Sơn, bà đã đi suốt cả một cuộc trường chinh 30 năm trời. Anh dũng chống cả thù trong lẫn giặc ngoài, một lòng một dạ vì sự nghiệp cứu dân, cứu nước. Từ một phụ nữ bình thường, Bùi Thị Xuân đã trở thành một danh tướng được đời đời kính trọng. Bấy giờ, bà vừa là vợ, lại cũng vừa là một thuộc tướng của thiếu phó Trần Quang Diệu. Mỗi khi ra trận, Bùi Thị Xuân luôn dương cao ngọn cờ trên có thêu 4 chữ, Tây Sơn nữ tướng, vị nữ tướng của Tây Sơn. Hễ lá cờ này xuất hiện ở đâu là đối phương ở đó phải khiếp đảm. Dưới thời Quang Trung Nguyễn Huệ, tên tuổi của nữ tướng Bùi Thị Xuân chưa có gì nổi bật lắm. Nhưng sang thời Quan Toản thì khác hẳn. Bây giờ có 2 sự kiện quan trọng liên quan trực tiếp tới bà, và chính từ 2 sự kiện đó, danh thơm của bà được truyền tụng mãi. Sự kiện thứ nhất là thái độ của bà đối với Bùi Đắc Tuyên, tức Bùi Đắc Kế. Buổi đầu, Bùi Đắc Tuyên là người lập được nhiều công lao, do vậy được Quan Trung Nguyễn Huệ phong tới hàm thái sư. Nhưng khi Quan Trung Nguyễn Huệ qua đời, Bùi Đắc Tuyên đã tìm cách nắm lấy binh quyền và để củng cố địa vị của mình. Bùi Đắc Tuyên đã tìm cách hãm hại không ít đồng liêu. Mâu thuẫn trong nội bộ chính quyền Quan Toản ngày một trầm trọng. Năm 1795, Bùi Đắc Tuyên bị Võ Văn Dũng giết chết. Bây giờ, rất nhiều người nghi ngại đối với Bùi Thị Xuân, bởi lẽ Bùi Thị Xuân là cháu của Bùi Đắc Tuyên. Nhưng khác với suy nghĩ của nhiều người, Bùi Thị Xuân đã có một thái độ rất công minh. Bà không thù oán những người đã giết Bùi Đắc Tuyên, không vì sự rối ren của triều đình mà rời bỏ vị trí chiến đấu của mình. Sự kiện thứ hai là việc bà tham gia trận Trấn Ninh tháng 1 năm 1802, chống lại cuộc phản công của Nguyễn Ánh. Trong trận này, bà là người chỉ huy 5.000 quân hiên ngang tấn công một cách quyết liệt vào đội ngũ của đối phương, khiến cho Nguyễn Ánh rất khiếp sợ. Bà và chồng là Trần Quang Diệu thật sự là những hổ tướng lừng danh nhất trong giai đoạn cuối cùng của Tây Sơn. Rất tiếc là lực lượng chung của Tây Sơn đến đó đã hoàn toàn rệu rã. Mưu lược, lòng dũng cảm và tài cầm quân của bà cùng với các tướng lĩnh trung thành còn lại không đủ để chống chọi. Tháng 3 năm 1802, Nguyễn Ánh đã chiếm lại được Trấn Ninh. Năm 1802, dọc đường rút quân ra Bắc, bà cùng chồng và con gái bị quân Nguyễn Ánh bắt tại Nghệ An. Sau đó, chúng đã xử tội cả gia đình bà một cách rất tàn khốc. Trần Quang Diệu bị lột da, còn bà và con gái là Trần Bích Xuân thì hiện tại có hai thuyết khác nhau. Thuyết thứ nhất nói hai mẹ con bà bị xử tội lăng trì, tức là xẻo thịt từng miếng cho đến chết thì thôi. Thuyết thứ hai nói cả hai mẹ con bà bị đem ra cho voi giày. Nhưng cho dẫu là thuyết nào đúng, thì việc xử tội bà cũng đều là quá tàn khốc. Và đều đáng nói là, các tài liệu nói rằng bà và con gái đã chết một cách rất hiên ngang, không một lời kêu than, cũng không một chút nao núng. Trong tình cảm nồng nàn và ký ức bất diệt của các thế hệ nhân dân, tên tuổi và hình ảnh của vị nữ tướng anh hùng này mãi mãi tỏa sáng. Bạch mã trì khu cổ chiến trường, tướng quân bách chiến thanh duy dương. Nghĩa là, ngựa trắng chừng như vẫn rong ruổi ở chốn chiến trường xưa. Tướng quân từng trải trăm trận, tiếng tăm lừng lẫy.